Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 41: Âm mưu của kẻ phản bội. Rốt cuộc thì nhiệm vụ trung sức ẩn vương giả quỳ hồi đã làm mưa làm gió thần thoại như thế nào? Ninh Đông hoàn toàn là không biết gì. Dù sao dưới sự hộ tống toàn thời gian của Mạc Hương đại thân, Ninh Tâm đã cách ly triệt để với thế giới bên ngoài mất rồi. Trong trò chơi, người muốn làm quen với Ninh Tâm nhiều vô số, nhưng sau N lần hệ thống chính tiệc thông báo, người chơi này đã khóa một kết bạn. Mạc Hương đại thân vẫn chiếm giữ ngôi vị người bạn duy nhất còn sống của Ninh Tâm. Đợi đến tối thứ sáu, lúc Ninh Tâm ngồi trên gương long của Mạc Hương đại thần mà cưỡi mây lướt gió thẳng đến huyễn hồ đế vực, một đám cao thủ cấp 170 đổ lên sáng lóa cả mắt của cô nàng. Cũng may, bạn nhỏ nhà chúng ta chỉ biết nhìn số cấp bậc hiển thị trên đầu của nhân vật, chứ không biết tra bảng xếp hạng. Nếu biết, nhất định cô nàng sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì ngoại trừ nhân vật quanh năm thần long thấy đầu không thấy đuôi, tiêu nhất đao xếp thứ năm, toàn bộ bảng xếp hạng 10 người thì có mặt ở đây đến hẳn 9 người. Đội ngũ hùng mạnh đến mức này khiến cho rảnh muốn chết mang theo hai cao thủ bên bàn mình tới cũng không khỏi sửng sốt. Tiếp đó là hâm mộ, ghen tị, hận. Được rồi, sự quyến rũ của Mạc Hương đại thần quả nhiên là quá mãnh liệt. Mãnh liệt tới mức đến cả đối thủ truyền kiếp Công Tử Nhã cũng khuất phục dưới trướng luôn rồi. Sau khi mọi người đến đầy đủ, liền nhanh chóng nghe theo sự hướng dẫn của Mạc Hương, đồng thời tiến vào kinh y để được chuẩn bị sẵn trước. Việc đầu tiên đương nhiên là phải tìm ra người chỉ huy cho toàn đội. Đối với vị trí chỉ huy lần này, rạch phú chết quả thật là có lòng mà không có sức. Toàn đội có 20 người, đội mình chỉ chiếm có 3 vị trí nhỏ. Bạn nhỏ thấp cổ bé họng có bất mãn kiểu gì thì cũng không thể không chấp nhận sự thật. Rạch phú chết trong bang phái của mình hô phong hoán vũ, muốn gì được nấy. Lúc này đến cả làm chân lon ton cũng không tới lượt. Còn Công Tử Nhã trước giờ một mình lẻ bóng, thân là quỷ sát thì xác định là làm bạn với cô đơn rồi. Bởi vậy vị trí chỉ huy kia hắn cũng chẳng để ở trong mắt. Tiếp đó, người duy nhất có thể cạnh tranh với Mạc Hương vai trò này chỉ còn lại cô nàng Linh Tâm. Dù sao thì bạn nhỏ nhà chúng ta mới là người nhận được nhiệm vụ cơ mà. Khổ nỗi, toàn bộ những người có mặt ở hiện trường lúc này đều thống nhất lên tiệc đi sự tồn tại của cô ngốc. Trong 20 người ở đây thì hơn một nửa là các phần tử tinh anh thuộc bang Phù Thế Nhiên Hoa. Tất nhiên không thể thiếu mặt của bọn Lưu Thủy, đã bị bạn nhỏ Ninh Tâm hành hạ đến chết đi sống lại. Cân nhắc đến độ đáng sợ của Ninh Tâm, đám người Phù Thế Liên Hoa bị Ninh Tâm đã kích quá độ này có một nhận thức vô cùng là thống nhất. Sẽ chết, tiểu bạch chỉ huy sẽ chết đấy, hơn nữa còn là chết rất thảm cho xem. Cứ thế, quyền chỉ huy không cần nghi ngờ gì mà rơi thẳng lên vai của Mạc Hương đại thần. Kênh YY đổi sang chế độ nói theo thứ tự mic. Lúc này, chỉ có đèn trước tên của Mạc Hương đại thần là đang sáng xanh. Chú thích: YY có 3 chế độ nói chuyện. Nói theo thứ tự mic là ai muốn nói thì phải nhấp chuột để xếp hàng. Đợi người khác nói xong, hết thời gian quy định thì mới được nói. Trong chế độ này thì trừ người quản lý của kinh, những người khác, khách, thành viên sẽ không được nói, chỉ có thể gõ chữ. Mọi người đều đã tiếp xúc với trò chơi này khá lâu, đến bây giờ cũng chẳng còn gì xa lạ nữa rồi. Chúng ta không lãng phí thời gian vào mấy thứ nhỏ nhặt, tôi nói thẳng vào chuyện chính cho nhanh. Mục tiêu hôm nay là hoàn thành nhiệm vụ. Bởi thế, những hiểu lầm và không vui từ trước không được để ảnh hưởng đến hành động lần này. Mời mọi người tham gia nhiệm vụ cũng là dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Điểm này mọi người đều không có ý kiến gì đúng không? Mặc Thương thân là người chỉ huy, khí thế của đại thần có thể gọi là đánh đầu thắng đó. Cho dù giọng nói của anh có dịu dàng nho nhã như thế nào thì vẫn có sức lay động không hề nhỏ. Điều này khiến cho bạn rảnh muốn chết vốn luôn không phục lại càng hậm hực. Chẳng những hậm hực, anh bạn này đã tiến lên một mức độ oán hận sâu sắc luôn rồi. Mặt Hương chết tiệt, nghe giọng thì biết đây là loại chẳng làm nên trò trống gì rồi. Suốt ngày bám váy phụ nữ, là cái loại dùng giọng nói để đi lừa tình người khác. Mà chết tiệt nhất là người nữ duy nhất trong đội của mình, Nhã Nhi Mi, đã bắt đầu có chiều hướng tạo phản luôn kìa. Nội dung đã phân hết cho mọi người rồi, mọi người chắc cũng biết trọng điểm của nhiệm vụ lần này là Ninh Tâm. Nhiệm vụ tiếp theo có xuất hiện hay không, nhiệm vụ ẩn có thành công hay không đều dựa vào Ninh Tâm. Bởi vậy, nhiệm vụ bảo vệ Ninh Tâm, không để cho cô ấy chết là quan trọng nhất. Ngay khi bắt đầu nhiệm vụ, tôi sẽ chỉnh kênh trở lại chế độ nói tự do. Có việc gì xảy ra phải kịp thời thông báo. Ninh Tâm, mạng bên chỗ cô chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Lần này là tuyệt đối, chắc chắn, nhất quyết là không có vấn đề gì luôn. Từ lúc được Mặt Thương đại thần dọn dẹp từ đầu cho đến đuôi xong, bạn nhỏ này phát hiện máy tính của mình chẳng còn làm mình làm mẩy nữa. Mấy loại chuyện như lâu lâu chẳng làm gì tự nhiên đã cô rất mạng cũng không lặp lại nữa. Thiết bị kết nối wifi vẫn còn nguyên tem để trên bàn. Bây giờ đã rơi vào tình trạng anh hùng chẳng có đất dụng võ mất rồi. Đội ngũ Ninh Tâm. Ừ, không thành vấn đề. Được rồi, Ninh Tâm, cô bắt đầu nhiệm vụ đi. Có vấn đề gì thì trực tiếp mở mic nói trên EE này luôn. Đội ngũ Ninh Tâm. Được. Ninh Tâm chạy đến bức tượng đá thủy tinh thú đã công bố nhiệm vụ lần trước, nhấp chuột chọn bắt đầu. Đội ngũ thủy tinh thú say ngủ. Người hữu duyên đã đánh thức ta dậy. Trước khi ta đưa người đến động Trầm Long, xin hỏi ngươi một câu, ngươi có biết vương giả của thủy tinh cung là ai không? Vương giả của thủy tinh cung? Ninh Tâm sờ sờ mũi, nhấn F2 mở mic. Xin hỏi, vương giả của thủy tinh cung là ai? Y đột nhiên truyền tới giọng nói của bé gái mềm mại êm ái. Đợi đến khi mọi người nhìn rõ đó là mic của bạn nhỏ Ninh Tâm xong, kênh đội ngũ nhất thời sôi sùng sục. Đội ngũ, ngươi vẫn không hiểu. Mợ, trẻ con, không ngờ lại là trẻ con. Tôi cứ tưởng phải là một mỹ nhân thành thục cơ chứ. Đội ngũ, lưu thủy. A Kinh âm thầm rơi lệ. Lão đại, lão đây là trâu già thích gặm cỏ non hay sao? Đội ngũ, Nhãn Nhi Mi. Đây lẽ nào là vị phu nhân của Mặt Thương đại thần mà giang hồ đồn đại? Đội ngũ, Phượng Vũ. A Kinh so đầu. Ngoan, tỷ tỷ chuẩn bị rất nhiều kẹo con. Tiểu Bạch theo tỷ tỷ về nhà đi, không cần lão đại nữa nhé. Đội ngũ, Hòa Ảnh Minh Nhân. Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi? Sao nghe giọng trẻ con như thế? Đội ngũ Vũ Mị Anh Túc: Lão đại, lão lộ tẩy rồi. Hóa ra lão thích trẻ con cơ đấy. Ai Kinh che mặt. Kênh đội ngũ không thể giữ bình tĩnh được nữa. Đến cả công tử Nhã Tiết Trữ Dư Vàng cũng lên tiếng. Đội ngũ công tử Nhã: Bà chấm. Bà chấm này ấy à, chính là cảnh giới cao nhất của Vô Thanh Thắng Hữu Thanh đấy, có biết không? Chúng chính là đại biểu cho sự cảm khái vô bờ bến của công tử Nhã vào giờ khắc này. Mặc Thương: Hóa ra ông có sở thích như thế này. Ninh Tâm bị dọa cho tới mức phải tắt mic, trong lòng lúc này vừa oán hận lại vừa đau thương. Một đám người thô tục chỉ biết dựa vào giọng nói mà đoán người. Bản cô nương Lý Hương Phận là một cô gái 19 tuổi, nói cho các người biết, Ninh Tâm đây đã sớm qua giai đoạn trẻ con, đã vượt qua giai đoạn thiếu nữ, lúc này đang chuẩn bị nỗ lực xông vào con đường đến thế giới rực rỡ sắc màu của một phụ nữ thành thục chín chắn rồi đấy. Mà Mặt Thương đại thần lúc này chỉ có thể bóp trán mà âm thầm thở dài. Danh tiếng cả đời của anh xem như đã mất sạch sẽ, không còn lấy một chút cặn trong tay của cô nàng Ninh Tâm mất rồi. Các vấn đề không liên quan đến nhiệm vụ, lát nữa hẳn tàn. Ninh Tâm, cô nói tiếp đi. Mặc dù là bị nghi ngờ là đánh trống lảng, nhưng thời điểm này Mặc Thương đại thần chỉ có thể tiếp tục cõng gánh nặng bị nghi oan lên vai mà bước tiếp. Liếc mắt đọc tin nhắn mật này của Lưu Thụy gửi đến, chẳng ngờ lại cả gan dám hỏi lúc này cảm giác của anh như thế nào. Tốt, rất tốt, thật sự là quá tốt rồi. Khí thế của Mặc Thương đại thần lập tức đứng lên mức cao nhất, vô cùng điềm tĩnh mà đáp lại một câu, bạn tốt, Mặc Thương, các cậu chết chắc rồi. Đây là uy hiếp, là uy hiếp trắng trợn, là uy hiếp mang theo sát khí ngút trời. Lưu Thủy vội vã chạy lại kênh bang phái truyền tin. Bang phái, Lưu Thủy, lão đại nổi bão rồi. Bang phái, Phượng Vũ, thẹn quá, hóa giận. Bang phái, mưa nhỏ tí tách rơi, giấu đầu, lòi đuôi. Bang phái, Hòa Ảnh Minh Nhân, giết người, diệt khẩu. Bang phái, Thiên Ngân, giết người, đốt xác. Bang phái, Lưu Thủy, chỉ cần hiểu là được rồi, mấy người không cần phải nói ra có được hay không? Bang phái, Lưu Vân, toàn bộ mấy câu phía trên tôi chụp ảnh lại hết rồi. Đội ngũ Ninh Tâm: Tôi gõ chữ thì hơn, vương giả của Thị Tinh Cung là ai? Đội ngũ Phượng Vũ: Huyền Phong. Đội ngũ Ninh Tâm: Dưới trướng Huyền Phong có mấy vị sứ giả. Đội ngũ Hòa Ảnh Minh Nhân: 4 người. Đội ngũ Ninh Tâm: Động Trầm Long còn có tên là gì? Đội ngũ Lưu Thủy: Mảnh đất chôn xương Long tộc. Đội ngũ Nhãn Chi Mi: Mấy thứ này đều không biết sao? Cô có làm nhiệm vụ chính tuyến không thế? Đội ngũ Lưu Thủy: Tôi có ý kiến, cô bạn này có khi đến nhiệm vụ chính tuyến là gì cũng không biết luôn ấy chứ. Đội ngũ Ngươi vẫn không hiểu, thật là thần kỳ. Đội ngũ Lưu Thủy: Huynh đệ không cần thấy thần kỳ, sau này cậu sẽ hiểu, Bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh Linh Tâm đều không cần phải cảm thấy ngạc nhiên. Ai kênh đấm bàn, bởi vì bản thân cô ấy vốn là kỳ tích, lại bị coi thường nữa rồi. Đội ngũ thủy tinh thú ngủ say. Nhiệm vụ ẩn vương giả quy hồi bắt đầu. Dựa vào câu trả lời cho các câu hỏi sau của từng thành viên trong đội, hệ thống sẽ đưa toàn đội đến các địa điểm khác nhau, lần lượt là đại đạo Vĩnh Huy, anh hồn Mai Cốt và kẻ âm mưu phản bội. Câu trả lời của mỗi thành viên sẽ không xuất hiện trên kênh đội ngũ. Mời toàn đội tập trung trả lời. Mọi người nhận được câu hỏi gì? Ngữ khí của Mặt Thương Đại Thần nghe có chút lạnh lẽo, không khí trong kênh cũng đột ngột trở nên kỳ quặc. Hỏi tôi vào được động Trầm Long rồi thì muốn nhận được phần thưởng gì nhất? Còn hỏi có đồng ý làm kẻ phản bội, một mình ẩm trọn báu vật hay không? Nếu đồng ý thì sau khi nhiệm vụ bắt đầu sẽ có thân phận đặc biệt là kẻ phản bội. Nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giết chết được người hữu duyên thì có thể độc chiếm phần thưởng. Đây là cái thể loại thiết lập nhiệm vụ gì thế? Game mờ cũng thật vui quá đi. Lưu Thị nói một chàng trên y, toàn đội lại chẳng có một người nào đáp lời. Đến tận lúc này, Lương Thủy trì trệ mới nhận ra đội ngũ hình như có chút bất thường. Đội ngũ thủy tinh thú ngủ say. Dựa vào đáp án của các thành viên, nhiệm vụ kẻ âm mưu phản bội khởi động lập tức sẽ chuyển tới phụ bản của nhiệm vụ. Nhìn thông báo của hệ thống chạy qua trên màn hình, Mặt Thương nhíu mày. Quả nhiên đúng như anh dự liệu, đối diện với thứ có sức hấp dẫn quá lớn, không phải bất cứ ai cũng có thể kháng cự. Trong quá trình trả lời câu hỏi vừa rồi, trong số 20 người đã có người chọn thân phận đặc biệt kẻ phản bội. Suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công Linh Tâm. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu mà toàn đội đã lâm vào nguy cơ thất bại. Đội ngũ Lưu Thủy. Mở nó, đây là loại người gì thế? Lại đi chọn phản bội. Đội ngũ Phượng Vũ. Độc chiếm toàn bộ phần thưởng, sức hấp dẫn này quả thật là quá lớn. Cũng khó trách có người đồng tâm. Đội ngũ Hoa Ảnh Vinh Nhân. Là ai đấy? Tốt nhất là bây giờ đứng ra đây cho tôi, không thì đã đến lúc bị phát hiện ra, tôi không để mặt đâu đấy. Đội ngũ Lưu Thủy. Quá không có nghĩa khí. Có điều tôi tin tưởng huynh đệ trong phù thế thiên hoa. Đội ngũ Nhãn Di Mi. Nói thế là có ý gì? Nhẽ nào mấy người chúng tôi không phải phù thế thiên hoa thì bị nghi ngờ hả? Đội ngũ Lưu Vân. Đừng cãi nhau nữa, bình tĩnh chút đi. Đội ngũ Nhãn Di Mi. Là các người nghi ngờ chúng tôi trước, cây gỗ trước đấy chứ. Đội ngũ Lưu Thủy. Tôi cũng không nói cô, tôi chỉ nói tôi tin tưởng huynh đệ nhà mình mà thôi. Đội ngũ Nhãn Di Mi. Thế chẳng phải là nói không tin tưởng chúng tôi hay sao? Đội ngũ Rảnh Muốn Chết. Di Mi, đừng cãi nữa. Đội ngũ Nhãn Di Mi. Em không có cãi, em chỉ muốn nói cho rõ ràng. Bà đây lúc nãy trả lời là không đồng ý, đừng có tùy tiện vu oan cho người khác. Đội ngũ Lưu Thủy. Tự dưng lên cơn, tôi cũng không nói gì cô. Đủ rồi. Mặt Hương Đại Thần mở miệng, từ ngữ mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng lại có khí thế chấn động toàn kinh. Nhất thời toàn bộ im lặng.